qua 37 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, bên cạnh những cơ hội, đội ngũ doanh nhân còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Làm sao để xây dựng đội ngũ doanh nhân xứng tầm khát vọng quốc gia trong giai đoạn hiện nay? Những giải pháp gì được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển? Đội ngũ doanh nhân có những kỳ vọng mong muốn gì để ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Duy Hưng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho giới doanh nhân Việt Nam. Ngay sau khi thành lập nước, ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam. Người đã chỉ đạo, giới công thương là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công thương cứu quốc đoàn, tổ chức của giới doanh nhân là một thành viên của hệ thống chính trị của đất nước. Để phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 20 tháng 9 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990, quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam. Và trong tuần qua cũng là kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Và như vừa đề cập, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân đã được khẳng định từ khi nước ta giành độc lập. Và trong giai đoạn hiện nay, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục được Đảng ta quan tâm như thế nào? Điều này thì Dương Duyên muốn được anh Duy Hưng chia sẻ với quý vị thính giả.
Vâng, như Dương Duyên vừa mới đề cập ở trên, chúng ta cũng thấy là năm nay thì chỉ là kỷ niệm 19 năm thôi, là năm lẻ. Vâng. Thế nhưng mà các hoạt động kỷ niệm và sự quan tâm thì rất là được coi trọng. Bằng chứng là chúng ta thấy là Thủ tướng trực tiếp là đã có những cái tham dự gặp mặt
trực tuyến đấy, toàn quốc.
Thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta có thể nhìn nhận ngay được là mặc dù không phải là năm chẵn, vì theo quy định thì thường năm chẵn với số đuôi cuối là số 5 hoặc là số 0 thì các cái kỷ niệm nó mới được làm hoành tráng. Thế nhưng năm nay mặc dù là năm lẻ nhưng rất được quan tâm, thì chúng ta hiểu là cái tầm quan trọng và cái sự coi trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với doanh nhân Việt Nam nó như thế nào. Sau khi Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam, thì Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định như thế này. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, của tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh thì được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Cái điều này rất quan trọng, cái câu cuối cùng này là không bị quốc hữu hóa, là cái mà rất nhiều người mà người ta chưa rõ thì người ta rất là lo lắng, nhất là những người từ nước ngoài đó. Tiếp đến là nghị quyết số 09 ngày 9 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thì cũng đã khẳng định là đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập tự chủ của nền kinh tế. Và mới đây nhất thì văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 tiếp tục xác định là phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đây cũng là một vấn đề mới được khẳng định rất là quan trọng. Thực ra thì nhận thức được ra thì từ lâu rồi, thế nhưng mà để đưa vào văn kiện Đại hội Đảng thì đây là cũng mới thôi. Với việc quy định rất là cụ thể trong Hiến pháp rồi là văn kiện Đại hội Đảng mà tôi vừa mới nêu ở trên đó, thì chúng ta có thể thấy là ngoài tạo việc làm này, đóng góp vào công tác an sinh xã hội này, thì doanh nhân Việt Nam đang là lực lượng chủ lực trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Và như vậy thì tiếp theo, biên tập viên Dương Duyên cũng có thể giúp tôi đưa ra những con số cụ thể hơn để minh chứng điều này.
Vâng, Dương Duyên xin được đưa ra những con số có thể nói là cũng rất là ấn tượng Đến nay thì Việt Nam có khoảng 10 triệu doanh nhân, gần 900.000 doanh nghiệp, khoảng 14,4.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp 70% nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 15 triệu lao động. Trong đó thì chúng tôi cũng xin được thống kê con số tại Thái Nguyên, đó là Thái Nguyên của chúng ta hiện nay thì có gần 9.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 135.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của chính phủ thì sau 37 năm đổi mới, các doanh nghiệp, doanh nhân đã có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới. Và có thể kể đến một vài cái thương hiệu lớn trong thời gian gần đây mà đang vươn tầm ra khu vực và thế giới như là VinFast, Viettel, rồi những nhãn hàng sữa như là sữa Vinamilk nữa. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nhân cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thời gian qua, thì Quốc hội, Chính phủ cùng chính quyền các cấp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là thể chế, hạ tầng và nhân lực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Với tinh thần là hạ tầng thông suốt, chính sách thông thoáng, điều hành thông minh. Và xin mời anh Duy Hưng cùng quý vị thính giả hãy lắng nghe ý kiến của hai đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của chúng ta về vấn đề này. Đó là ý kiến của ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, và ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group.
Doanh nghiệp cảm nhận được cái sự quan tâm của Đảng, của chính quyền đối với doanh nghiệp. Nó là một sự động viên rất lớn để cổ vũ cái tinh thần trong cái sản xuất kinh doanh và cùng nhau xây dựng Thái Nguyên thịnh vượng.
Chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện vào cuộc rất là quyết liệt, đưa ra rất nhiều các cái chính sách, các cái giải pháp và chỉ đạo các ngành để trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.
Vâng, tôi cũng xin được đề cập một vấn đề như thế này. Bên cạnh sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng với chính quyền các cấp, thì để phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh hơn trong giai đoạn tới, tôi cũng được biết một số ý kiến cho rằng là cần phải tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật theo hướng là bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, và cũng phải có những cái chế tài để ngăn ngừa các đơn vị cá nhân làm ăn phi pháp. Thêm vào đó thì các chính sách nó phải sát với thực tế doanh nghiệp và không làm khó, không gây phiền hà. Mặc dù là cũng đã có rất là nhiều những chính sách mới đấy ạ, thế nhưng mà đâu đó thì vẫn có cái câu chuyện là, một cái câu này nói vui nhưng mà nó cũng là thật, tức là lên TV mà làm. Tức là thấy trên báo chí thì TV thì rất là nghe rất là hay, thế nhưng thực tiễn ấy, thì nó vẫn đang rất là vấp váp. Và chúng tôi cũng xin được trích ý kiến của một số doanh nghiệp, doanh nhân về vấn đề này. Đó là các ý kiến của ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam như sau.
Có một cái thực tế là từ chính sách cho đến hiệu quả của thực tế thì vẫn còn ở đâu đó có những bộ phận hoặc có những nơi là không triển khai một cách quyết liệt, thậm chí còn chậm kéo dài cho đến lúc hết khó khăn rồi thì chính sách vẫn chưa được thực hiện.
Cái mong muốn đầu tiên của doanh nhân, doanh nghiệp đó là về cái tiếp cận tín dụng. Tín dụng là một điểm nghẽn, đặc biệt đối với thị trường bất động sản. Cái thứ hai là về các cái cơ chế hỗ trợ miễn giảm các cái chi phí cho doanh nghiệp. Cái thứ ba, cái môi trường kinh doanh và tiếp tục những cái cải cách hành chính.
Mặc dù là Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất, nhưng cái nhu cầu của doanh nghiệp để tiếp cận với vốn nó vẫn chưa sẵn sàng. Thì đấy là khó khăn, và cái khó khăn ấy không phải là do là chúng ta không vay được, mà cái khó khăn của chúng ta là nó không có đầu ra. Thì cái đề xuất của chúng tôi là phải tăng cường cái doanh nghiệp trong nội địa.
Vâng, với những chia sẻ của các doanh nhân cũng như là các chuyên gia, những cái mong muốn từ đại diện doanh nghiệp, thì có thể thấy là thời gian qua, dù đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, tuy nhiên thì họ vẫn đang cần cái sự thông suốt trong quá trình thực thi các chính sách này. Bên cạnh đó, để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, nhà nước cũng cần có các chính sách để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, tạo ra những bước đột phá phát triển doanh nghiệp tư nhân. Và gần dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, thì cộng đồng doanh nghiệp đã đón nhận một tin vui từ Bộ Chính trị. Đó là Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Anh Duy Hưng chắc cũng biết là Dương Duyên đang nói về nghị quyết nào chứ ạ?
Vâng, nếu mà bình thường thì chắc là cũng là một câu hỏi khó đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã đặt vấn đề và nói chuyện với nhau về vấn đề này thì tôi cũng đã có tham khảo, nghiên cứu. Chắc chắn là đó là nghị quyết số 41. Chúng ta cũng đã có những thông tin đề cập trong một số chương trình trên sóng phát thanh. Thì tuần qua thì tôi cũng là trực sóng chương trình này, cũng nắm được ít nhiều. Thì báo chí cũng đã đưa tin như là một món quà đặc biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong dịp Tết Doanh nhân năm nay. Đó là ngày 10 tháng 10 vừa qua thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới với tinh thần là ủng hộ, giúp đỡ và làm điểm tựa cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam, thay cho nghị quyết số 09 đã được ban hành cách đây tới 12 năm rồi. Nghị quyết số 41 thì đặt mục tiêu là đến năm 2030 sẽ phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực, trình độ đáp ứng được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế và nghị quyết số 41 thì cũng đặt ra chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Các địa phương thì có thể chủ động xây dựng các chính sách hỗ trợ trong thẩm quyền của mình, hoặc là sớm có kiến nghị cấp trên, tức là cấp có thẩm quyền đấy, có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho cộng đồng doanh nhân trên địa bàn của mình. Thì có thể thấy đây là một nội dung rất là quan trọng và cũng đang rất được mong chờ. Đối với doanh nghiệp thì đôi khi cũng không mong đợi những cái cơ chế gì nó quá cao xa hay là quá đặc biệt, mà cần có những cơ chế, có những cái hành động nó sát với thực tế, có thể là nó phù hợp với cái hoàn cảnh hơn. Thế và nghị quyết số 41 này thì được xem như là đã mở đường cho các địa phương hành động cụ thể hơn, hỗ trợ cho những cái mong muốn, có thể gọi là mong mỏi ấy, của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự động viên to lớn đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở thời điểm mà còn có rất là nhiều khó khăn như trong cái thời điểm hiện tại. Và tiếp theo đây thì mọi người có thể nghe ý kiến của ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để minh chứng cho những điều mà tôi vừa mới nhắc đến ở trên.
Cái nghị quyết 41 ra đời bây giờ chính là cái nghị quyết để định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện cái sứ mệnh và cái nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2025, trong 22 năm tới.
Quý thính giả đang nghe kênh thông tin Podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Duy Hưng. Thưa quý vị, như chúng ta đã đề cập từ đầu, nội dung chính trong chương trình hôm nay là xây dựng đội ngũ doanh nhân xứng tầm khát vọng quốc gia. Chúng ta vừa đề cập tới sự phát triển của doanh nghiệp, của doanh nhân, thuận lợi, khó khăn và giải pháp, một giải pháp mà vừa mới được Bộ Chính trị ban hành để xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam vào chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định là Chính phủ cam kết sẽ luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết. Và đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết 41 vừa được ban hành của Bộ Chính trị thì Thủ tướng cho biết như thế này.
Chính phủ sẽ cụ thể hóa cái nghị quyết 41 của Bộ Chính trị thành cái chương trình hành động, phân công cho các bộ, các ngành thực hiện chủ trương của Đảng, rồi thể chế hóa cái chủ trương của Đảng để cùng với doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta phát triển đúng hướng, đúng như cái tên của nghị quyết là xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, xác định cái vai trò, vị trí, tầm quan trọng, những cái giải pháp làm sao xây dựng cái đội ngũ doanh nhân của chúng ta phát triển lành mạnh, ổn định, có cái cống hiến cho dân tộc. Đảng và nhà nước, nhân dân luôn là cái điểm tựa và luôn luôn tin tưởng vào doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sẽ phát triển cùng đất nước.
Và như chúng ta vừa mới nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhấn mạnh đến cái đoạn là Đảng, nhà nước, nhân dân thì luôn là điểm tựa và tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Và hy vọng là với khẳng định của người đứng đầu Chính phủ thì đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cũng sẽ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục sẽ có những đóng góp to lớn và quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên rất là nhiều phương diện, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
Vâng, chúng ta cùng tin tưởng, hy vọng những điều tốt đẹp đó sẽ xảy ra trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng đã đề ra nhiệm vụ phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào GDP đạt 60-65%. Những mục tiêu này một lần nữa khẳng định là vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung, Thái Nguyên nói riêng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tới đây, nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng trong chương trình hôm nay.
Và cảm ơn biên tập viên Dương Duyên đã cho tôi được tham gia chương trình này. Và cũng xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam và tiếng động của các đồng nghiệp. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.